Việt Nam tuyên án tù 8 người vì tìm cách thành lập nhà nước riêng cho dân tộc thiểu số. Một tòa án Việt Nam vừa tuyên các án tù dài hạn đối với 8 người bị cáo buộc tìm cách thành lập một nhà nước riêng cho dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Theo tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tòa án tỉnh Gia Lai vừa tuyên tổng cộng 63 năm tù giam đối với 8 người tuổi từ 32 đến 73, được gọi là đối tượng chủ chốt của tà đạo Hà Mòn, đã nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức phản động Phun Rô lưu vong nước ngoài, lôi kéo kích động bà con dân tộc thiểu số trong khu vực Tây Nguyên, thành lập nhà nước riêng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Theo bản tin này, năm 2002, ông Egin, một trong 8 bị cáo, đã bị đặt ra câu chuyện Đức Mẹ hiển hình ở xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, còn gọi là Đức Mẹ Bluk, để tuyên truyền lôi kéo người dân tụ tập phản đối chủ trương của tỉnh Kon Tum và phát triển có hệ thống thành tà đạo Hà Mòn và mở rộng hoạt động ở Tây Nguyên. Từ năm 2008, tổ chức Phun Rô lưu vong ở Mỹ do ông Kirk Kersaw cầm đầu đã lợi dụng triệt để tà đạo Hà Mòn và các đối tượng chủ chốt này để lôi kéo kích động bà con dân tộc thiểu số ở các buôn làng trong khu vực Tây Nguyên, sử dụng phương thức bất bạo động, lợi dụng tôn giáo và dân tộc để lôi kéo người dân, tập hợp lực lượng, chuẩn bị điều kiện để thành lập nhà nước riêng, với dự tính sẽ gồm 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng với thủ đô đặt tại Pleiku. Bản tin của AP hôm nay nói rằng vụ án này nâng tổng số người bị kết tội vi phạm an ninh quốc gia tại Việt Nam trong năm nay lên tới 46 người, tính đến thời điểm này. Hãng tin này nói các giới chức tòa án Việt Nam từ chối bình luận về vụ án này.
Học giả khuyên Trung Quốc về Biển Đông, cần cứ đánh, khỏi đàm. Một học giả Trung Quốc bày tỏ quan điểm rằng Bắc Kinh nên tấn công khi cần thiết để giải quyết các tranh chấp lãnh hải trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, mà các nước khác đang chiếm bất hợp pháp. Thông tấn xã Đài Loan CNA hôm 28 tháng 5 trích lời giáo sư Hàn Húc Đông của Đại học Quốc phòng Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một đài phát thanh ở Thượng Hải, nói rằng rất khó giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực thông qua quyền lực mềm như vận động ngoại giao, mà thay vào đó, Bắc Kinh nên tấn công bất cứ lúc nào cần thiết đối với bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm kiểm soát các đảo nhỏ trên Biển Đông. Ngoại giao chỉ phát huy tác dụng khi có quân đội đứng sau, học giả quốc phòng này nói, và đặt câu hỏi tại sao Bắc Kinh lại không có ngay hành động quân sự khi mà bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Giáo sư Hàn Húc Đông phân tích rằng, sức mạnh hàng hải của Trung Quốc hiện nay đủ mạnh để bảo vệ lợi ích và quyền lợi quốc gia, và Bắc Kinh nên kết hợp ngoại giao với sức mạnh quân sự để đạt mục tiêu của mình. Phát biểu của giáo sư Hàn đưa ra giữa lúc đang có những căng thẳng mới trong tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hôm 27 tháng 5, Hà Nội trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc phản đối việc tàu Trung Quốc ngăn cản và đâm tàu cá của Việt Nam đang hoạt động trong khu vực, hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, làm vỡ tàu và đe dọa tính mạng ngư dân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức phủ nhận tố giác đó. Tân Hoa Xã hôm qua, 28 tháng 5, đưa tin rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố cáo buộc của Việt Nam là hoàn toàn sai sự thật. Phát ngôn viên Hồng Lỗi cáo buộc tàu cá Việt Nam đã xâm nhập bất hợp pháp quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Ông Hồng Lỗi khẳng định nhà chức trách Trung Quốc có quyền thực hiện các biện pháp tư pháp và yêu cầu phía Việt Nam quản lý ngư dân, ngừng đánh bắt trái phép ở vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa, mà Việt Nam gọi là quần đảo Hoàng Sa. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi Cỏ Mây cũng thu hút sự chú ý của quốc tế trong những tuần qua, khi Manila tố cáo Bắc Kinh đã phái tàu hải quân đến quanh khu vực bãi cạn này một cách bất hợp pháp và khiêu khích. Ngay sau đó, Philippines cũng phái tàu chiến đến bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau và những tranh chấp căng thẳng kéo dài và không tìm thấy giải pháp này có lẽ là những mấu chốt để giáo sư Hàn Húc Đông khuyên Trung Quốc, quốc gia đang nhanh chóng phát triển sức mạnh quân sự trong khu vực, cần cứ đánh, khỏi đàm.
Sáu nữ quân nhân Đài Loan tình nguyện ra Trường Sa. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho hay 6 nữ quân nhân tình nguyện được phái đến phục vụ tại các hải đảo xa xôi trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Hãng thông tấn Đài Loan CNA hôm 28 tháng 5 loan tin rằng 6 phụ nữ trẻ này, tuổi từ 19 đến 24, là những nữ quân nhân đầu tiên phục vụ tại quần đảo Đông Sa và đảo Ba Bình, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Trường Sa. Một giới chức của lực lượng tuần duyên cho hay, 3 nữ tình nguyện viên đang chuẩn bị đến phục vụ tại quần đảo Đông Sa và 3 tình nguyện viên kia sẽ đến đảo Thái Bình. 6 nữ quân nhân này nằm trong số 21 tình nguyện viên được huấn luyện để phục vụ tại hai nhóm đảo xa xôi trên Biển Đông mà chủ quyền đang trong tình trạng bị tranh chấp với nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Hiện có khoảng 100 binh lính và sĩ quan Đài Loan trú đóng trên đảo Ba Bình, tức là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, trong khi có khoảng 150 sĩ quan và quân nhân hiện dịch đang làm việc ở quần đảo Đông Sa. Theo lời giới chức lực lượng tuần duyên thì tất cả đều là nam giới. 6 nữ quân nhân theo dự trù sẽ bắt đầu đến các nhóm đảo này làm việc vào cuối tháng 6. Các nữ quân nhân Đài Loan tình nguyện ra các đảo xa xôi trên Biển Đông, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và dân chúng Đài Loan, giữa lúc Đài Bắc đang có những mâu thuẫn với Philippines sau vụ lực lượng tuần duyên Philippines bắn vào tàu cá của Đài Loan, giết chết một ngư dân hồi đầu tháng này trong vùng lãnh hải mà hai bên tranh chấp chủ quyền. Đài Loan trả đũa bằng một loạt biện pháp chế tài đối với Philippines và đòi Manila phải chính thức xin lỗi, mở điều tra độc lập và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Phía Hà Nội cũng liên tục phản đối Đài Bắc về các hoạt động của Đài Loan trên đảo Ba Bình mà hai bên tranh chấp chủ quyền.